Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Ba dòng chữ. Bên trên ba cửa vào một ngôi thánh đường tại Milan, nước Ý. Người ta thấy có ba hàng chữ tương hợp với những hình chạm trổ. Trên cửa bên trái là một vòng hoa hồng đẹp đẽ. Bên dưới là hàng chữ. Tất cả những gì đem đến thích thú chỉ là chốc lát. Trên cửa bên phải là một thập giá với hàng chữ tất cả những gì gây đau thương chỉ là chốc lát. Nhưng trên cửa chính vào nhà thờ không có hình chạm trổ mà chỉ có hàng chữ chỉ có những điều vĩnh hằng mới là đáng kể. Vườn thú tại Copenhagen. Vườn thú tại Copenhagen, Đan Mạch quảng cáo là nơi hoang dã nhất trong thành phố và luôn luôn có thứ hoang mới. Cuối năm 1996, người ta thêm một chuồng thú mới, nhưng cặp thú này không hoang mà cũng không xa lạ vì đó là hai vợ chồng người. Anh chồng tên là Henrik Lehmann và chị vợ tên là Marlene Botoft. Chuồng của cặp người này là một căn nhà bằng thủy tinh đặc biệt để cho khách tham quan nhìn thấy được mọi sinh hoạt của họ. Bên ngoài chuồng của họ cũng có một bảng hiệu như 250 giống thú hoang khác, ghi rõ họ thuộc giống sinh vật nào, sống lâu nhất là bao lâu, trung bình có bao nhiêu con và sự phân bố trên mặt đất ra thế nào. Chuồng của cặp người này gồm một phòng khách với kệ sách, bàn ghế, một máy điện toán, một máy tivi, điện thoại, dàn âm thanh. Chuồng còn có một phòng ngủ, nhà bếp, riêng phòng tắm và vệ sinh thì khách chỉ thấy được ở bên ngoài. Henrik Lehmann, 35 tuổi, chuyên nghề nhào lộn biểu diễn, cũng chính là người nghĩ ra việc lập một chuồng thú để cho người như vậy. Anh ta nói, chúng tôi chỉ muốn sống và cư xử với nhau trước mắt mọi người. Cảm nghĩ người ta quan sát mình từ sách nào mình đọc, cho đến mình ăn thức ăn gì, nghe nhạc gì làm cho chúng tôi thấy khó mà tự nhiên được. Lúc nào cũng như mình đang đóng trò chứ không sống thật. Thật ra thì bị người ta quan sát vẫn dễ chịu hơn là bị người ta phỏng vấn. Dần dần chúng tôi không quan tâm đến khách nhìn mình nữa, cứ sống tự nhiên, chẳng cần giữ kẽ gì cả. Tuy nhiên chuồng thú có cặp người này chỉ trưng bày trong 2 tuần mà thôi. Chắc chắn là một chuồng thú như thế không mấy thu hút khách tham quan mà chỉ lập dị vậy thôi. Nhưng khi xếp hạng người chung với 250 thú hoang trong vườn thú, người ta thật sự đã làm nhục loài người. Loài người không thể nào xếp ngang hàng với bất cứ con thú nào và không tiến hóa từ bất cứ con vật nào. Chúa đã tạo dựng nên người để quản trị toàn thể thiên nhiên. Vì vậy, người phải là chủ. Vườn thú Copenhagen đúng là sai lầm khi làm một chuồng cho cặp vợ chồng nọ, dù rằng chỉ trong một thời gian ngắn. Không thể đưa bất cứ ai từ địa vị con người cao trọng xuống địa vị thú hoang, dù là chỉ trong phút giây. Tuy nhiên trong đời này, có nhiều người không bị ai hạ xuống thành thú hoang, và cũng không bị đưa vào sở thú cho người tham quan, nhưng tự mình sống như cầm thú. Nhiều người dám cho rằng mình tiến hóa từ cầm thú và không công nhận Thượng Đế là đấng sinh ra con người. Đây là một niềm tin sai lầm, làm hạ phẩm giá của con người. Cũng chính vì vậy mà những người ấy vẫn còn sống trong tội ác và tối tăm. Chỉ khi nào con người tìm về với ánh sáng của Chúa, thì lúc ấy cuộc đời mới thay đổi và mới có thể sống đúng địa vị con người của mình. Chúa lúc nào cũng kêu gọi những ai chưa tin nhận Ngài trở về. Đây không phải là gia nhập vào tôn giáo, nhưng chính là xác định chỗ đứng của mình trong trời đất và trở về làm con Thượng Đế. Mời quý thính giả, mời các bạn đến với Chúa để nhận lấy địa vị đã bị tội ác làm mất đi và nhờ cuộc hy sinh cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà được tái lập. Đây là điều phước hạnh đang chờ đợi quý vị và các bạn. Giàu tại chỗ mà không biết. Trong thời kỳ gọi là đại khủng hoảng kinh tế, một nông dân Mỹ làm chủ một vùng đất rộng tại bang Texas và nuôi cừu. Nhưng kinh tế khủng hoảng lúc ấy làm cho ông ta gần phải phá sản. Khi ấy có một công ty dầu hỏa đoán rằng đất mà nông gia này làm chủ có thể có mỏ dầu hỏa bên dưới, nên xin phép để khoan thử. Nông dân này nghĩ cũng chẳng mất mát gì nên bằng lòng cho người ta khoan. Chẳng bao lâu và cũng chẳng sâu gì lắm, công nhân hãng dầu này đã tìm thấy một trong những mỏ dầu lớn nhất trong vùng Bắc Mỹ Châu thời đó. Nông dân nọ đang từ chỗ sắp phá sản bỗng trở thành nhà tỷ phú dầu hỏa. Điều đáng nói là trong bao nhiêu năm trời, mỏ dầu hỏa to lớn ấy vẫn không ai đụng tới, và người chủ đất cũng không hề hay biết. Bạn có phải là một người chủ một mảnh đất tâm linh giàu mà mình không biết hay chăng? Bạn là người tin Chúa, nhưng nhiều khi thấy đời sống mình quá nghèo nàn, gần như phá sản. Bạn có hay rằng bạn đang sống trên một cơ sở quyền năng vô cùng rộng lớn và vô cùng phong phú, như sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong thư gửi cho người Ê-phê-sô chương 3 câu 8 câu 9 rằng: "Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để giao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Chúa Cứu Thế, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ thời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên muôn vật." Sau đó Phao-lô viết trong câu 14 và câu 20 rằng: "Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh quang Ngài khiến anh em được quyền năng bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Chúa Cứu Thế nhân đức tin anh em mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã châm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hợp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Chúa Cứu Thế là sự trội hơn trong mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng." Tất nhiên, tin Chúa, bạn có thể không giàu có vật chất, nhưng kho tàng vô giá về ân phúc của Chúa bạn không nên quên, mà luôn luôn tìm đến để hưởng được hạnh phúc thật. học sinh hay giáo sư. Một sinh viên đại học gặp nhiều khó khăn trong việc học. Cuối cùng anh ta quyết định đến với vị giáo sư của mình để xin ý kiến. Anh ta bảo, con học rất chăm, con cố gắng làm bài tốt, nhưng con không thể nào nhớ được những gì con đọc hay là cố học thuộc lòng. Theo ý thầy, con có nên tìm một người dạy kèm để học hay không? Hiểu rõ vấn đề của người sinh viên trẻ tuổi, vị giáo sư bảo, theo tôi, anh không cần phụ đạo hay ai dạy kèm cả. Anh không cần một người thầy dạy anh, mà anh cần một người bạn học tốt. Vì anh không biết học, chứ không phải là không có thầy. Vị giáo sư này giải thích rằng, sự học phát triển khi ta chia sớt cái học của mình với người khác. Lời giải thích của vị giáo sư này có thể cho ta liên tưởng đến những tín hữu biết rất nhiều về Kinh Thánh, nhưng vẫn không biết các lời dạy của Chúa, không thấu rõ. Những người này học các lớp trường chủ nhật, nghe các chương trình phát thanh tin lành, nghe giảng tại nhà thờ, đi các trại gia đình của hội thánh, nhưng vẫn thiếu cái biết thực tiễn về Kinh Thánh. Tại sao vậy? Đây là những người thu nhận dữ kiện, kiến thức rất nhiều, nhưng không bao giờ sử dụng cả. Những người ấy cần đem những kiến thức ra thực hành trong đời sống với người khác. Chỉ khi nào lời Chúa được đem ra thực hành, thì người học mới nắm bắt được ý nghĩa thật mà thôi. Khi thực hành như thế, ta cũng biết rõ mình khiếm khuyết như thế nào để trau dồi và có thêm kiến thức mới. Đây là phương cách giúp ta trưởng thành và tiến lên mãi trong Chúa. Kẻ thù ghê gớm nhất không phải là tật bệnh mà là thất vọng. Kẻ thù ghê gớm nhất không phải là tật bệnh mà là thất vọng. Vác thập tự giá của mình, nghĩa là chịu khổ vì Chúa chứ không phải vì tội của mình. Vác thập tự giá của mình, nghĩa là chịu khổ vì Chúa chứ không phải vì tội của mình. Hoàng hôn ở miền đất này là bình minh ở miền đất khác. Hoàng hôn ở miền đất này là bình minh ở miền đất khác. Chúa không những chỉ nhìn xem chúng ta dâng cho Ngài bao nhiêu, nhưng còn xem chúng ta giữ lại bao nhiêu nữa. Chúa không những chỉ nhìn xem chúng ta dâng cho Ngài bao nhiêu, nhưng còn xem chúng ta giữ lại bao nhiêu nữa. Chúng ta luôn luôn đầy đủ khi Chúa là nguồn tiếp trợ của chúng ta. Chúng ta luôn luôn đầy đủ khi Chúa là nguồn tiếp trợ của chúng ta. Lời Chúa khi nói ra với tình thương cứu được nhiều người hơn là chỉ nói với tài hùng biện. Lời Chúa khi nói ra với tình thương cứu được nhiều người hơn là chỉ nói với tài hùng biện. Cái gõ cửa nhẹ nhất do lòng tin sẽ mở được cánh cửa thiên đàng. Cái gõ cửa nhẹ nhất do lòng tin sẽ mở được cánh cửa thiên đàng. Ngược đãi một tạo vật do Chúa làm nên là xúc phạm đến Chúa. Ngược đãi một tạo vật do Chúa làm nên là xúc phạm đến Chúa. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Kẻ thù ghê gớm nhất không phải là tật bệnh mà là thất vọng. Vác thập tự giá của mình có nghĩa là chịu khổ vì Chúa, chứ không phải vì tội của mình. Hoàng hôn ở miền đất này là bình minh ở miền đất khác. Chúa không những chỉ nhìn xem chúng ta dâng cho Ngài bao nhiêu, nhưng còn xem chúng ta giữ lại bao nhiêu nữa. Chúng ta luôn luôn đầy đủ khi Chúa là nguồn tiếp trợ của chúng ta. Lời Chúa khi nói ra với tình thương cứu được nhiều người hơn là chỉ nói với tài hùng biện. Cái gõ cửa nhẹ nhất do lòng tin sẽ mở được cánh cửa thiên đàng. Ngược đãi một tạo vật do Chúa làm nên là xúc phạm đến Chúa.